Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả hai miền Dallas, Houston. Và bây giờ chúng ta hãy đến với chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp cùng với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Kính thưa quý vị, giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán, là thành viên của Financial Executive International, được vinh danh trong Marcus Who's Who's in America, nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management, với trên 25 năm kinh nghiệm là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Vâng, Nam Phương xin kính gửi lời chào đến với giáo sư Khương Hữu Lộc và gửi lời chào đến với cô Quỳnh Lan ạ.
Quỳnh Lan xin được kính chào quý thính giả và xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc cũng như chào Nam Phương. Không biết ở Dallas lạnh chưa? Trời ơi, bây giờ sáng nay ra ngoài thấy nó có vẻ rét rét rồi đó. Nhiệt độ chỉ có hơn 40 độ và bây giờ thì tăng lên là 51 độ. Cao nhất trong ngày hôm nay chỉ có 62 độ mà thôi. Đã đủ lạnh chưa hả Nam Phương?
Dạ vâng, lạnh lắm rồi đó thưa cô, áo lạnh dày là Nam Phương phải đem ra mặc rồi đó, không biết là giáo sư có lấy áo coat rồi ra mặc chưa giáo sư?
Dạ vâng, ngày lễ tạ ơn thì rất là lạnh, nhưng mà hôm nay tuy là lạnh nhưng mà bầu trời rất là trong veo, rất là đẹp thưa quý vị.
Dạ vâng, quả đúng là như vậy, bầu trời trong nhưng mà tuần tới thì Houston dự báo là sẽ có mưa và trong suốt một tuần từ thứ ba thứ tư trở đi. Hôm nay thì ra ngoài chúng ta nhớ mà khoác một cái áo ấm để cho chúng ta có thể ấm chứ không có đi ra ngoài bây giờ rét run lên được. Bây giờ thì trở lại với chương trình như thường lệ thì trước tiên là tin tức về thị trường chứng khoán, xin mời giáo sư ạ.
Vâng. Lúc nào cũng vậy, khi mà đi vào mùa lễ hội đó thì chúng ta thấy thị trường chứng khoán lên, rồi sau mùa lễ hội, nhất là sau ngày Tết Tây đó thì luôn luôn nó xuống lại đôi chút hay là nó xuống nhiều là tùy cái ước vọng về kinh tế nó như thế nào. Thị trường chứng khoán trong cuối tuần này, trong mùa lễ tạ ơn thì rất là tốt. S&P 500 là 6.032 điểm, Dow Jones 30 gần đến 45.000 điểm, có nghĩa là 44.910 gần đến 45.000 điểm trong ngày cuối tuần trước khi ngày lễ tạ ơn là đã lên đến gia tăng 188 điểm. Nasdaq là 19.218 điểm. Russell 2000 là index của những công ty nhỏ là 2.435. Giá dầu thô bây giờ hơi thấp, 68 đô la. Chúng ta không muốn cái giá dầu thô này thấp như vậy, muốn khoảng chừng 71-72. Và giá vàng vẫn cái giữ một cái mức rất là tốt, là gần lên tới gần 2.700 đô la một ounce vàng, hiện tại là 2.681 đô la một ounce vàng thưa quý vị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Hồi nãy giáo sư cũng đã nói về vấn đề là lễ tạ ơn. Thì trong cái mấy ngày hôm nay thì vẫn ở trong cái tuần lễ của ngày lễ tạ ơn và từ bây giờ trở đi thì chúng ta thấy tất cả những cái mùa lễ nó đã rất là gần kề, từ lễ tạ ơn đến Tết Dương lịch. Đây là cái thời gian mà mọi người được nghỉ lễ cũng như mua sắm ở Mỹ. Thì liệu rằng cái nền kinh tế của trong những cái ngày lễ như vậy nó so với năm nay và năm ngoái thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, trước khi nói về kinh tế, tôi xin vài phút nói về cái ý nghĩa của ngày lễ tạ ơn. Cái ý nghĩa của nó, tiếng Việt của mình nó có một hai câu nói nó cũng tương tự giống như là ngày lễ tạ ơn. Là mình nói là ăn trái thì nhớ kẻ trồng cây, hay là uống nước thì nhớ nguồn. Ngày tôi đối với tôi không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà đối với tôi ngày lễ tạ ơn là một trong những ngày tôi nghĩ có ý nghĩa nhất trong năm, ngoại trừ ra những ngày lễ khác là ngày tôn giáo như là ngày Christmas hay là ngày lễ Phật đản tùy đạo của mình theo. Nhưng mà ngày lễ tạ ơn là một ngày nó phi tôn giáo, nó rất tốt, mặc dầu nó bắt đầu từ một cái ý nghĩa của tôn giáo đạo Công giáo. Thì mình nhìn lại cái ý nghĩa của là ngày lễ tạ ơn từ đâu nó có. Thì mình nhìn vào thấy khoảng thế kỷ thứ 16-17 đó, là khoảng 1621 đó, thì những người mà họ gọi là những người hành hương đó, những người mà họ đi tìm lục địa đó, thì vì ở bên Anh Quốc đó, họ bị đàn áp và bị vua đàn áp về tôn giáo của họ, họ chịu không nổi họ đi. Họ đi trên chiếc thuyền gọi là Mayflower, cho nên mình hay thấy có nhiều cái, ngay cả quỹ từ thiện cũng có cái quỹ từ thiện là Mayflower, chương trình Mayflower là chiến thuyền đó. Họ chở số người này là tôn giáo họ đi tìm chỗ để họ có thể sinh sống và tự do về về tôn giáo của họ. Thì những người chứng thiền này đó, khi mà họ đi qua bên những vùng như Hà Lan đó, thì họ thấy bên đó sống không được, cho nên họ tiếp tục họ đi. Họ đi tới cái vùng gọi là Plymouth của New England. Thì đến đó, đó thì họ lại được may là người dân thổ địa, là người Mỏ Da Đỏ, họ tiếp đón một cách rất là tử tế, dễ thương, mà họ lại dạy cho cách trồng trọt để sinh sống. Thì vì cái khí hậu gắt ghê và bị bệnh trên tàu đó, cho nên phân nửa số người trên chiếc thuyền Mayflower này đã chết mất, còn sau phân nửa còn lại. Và những người này họ bắt họ trồng trọt và họ có mùa màng tốt, thì họ làm những cái buổi ăn cho trong đó người dân da đỏ địa phương và những người này họ ăn uống với nhau. Thì họ làm một buổi tạ ơn, gọi là tạ ơn mưa móc. Phía Việt Nam mình cũng có chữ là tạ ơn mưa móc đó, mùa màng đó. Hồi xưa là trồng trọt là tùy thuộc vào vào mưa nhiều. Thành ra họ làm những cái buổi đó. Cho nên đó nó bắt đầu từ cái thời điểm đó. Rồi đến 1777 là ông Tổng thống George Washington. Thì sau cái trận chiến mà đánh thắng quân mà gọi là xâm lược của người Anh á, cái trận chiến của Saratoga đó, thắng, thì ông tuyên bố đây là cái ngày lễ tạ ơn, là ngày thứ năm của cuối tháng 11. Đây là cái lần đầu tiên tuyên bố như vậy. Rồi đến năm 1863 đó, ông Tổng thống Abraham Lincoln cũng trong cái thời điểm mà nội chiến của Hoa Kỳ thì cũng tuyên bố đây là cái ngày lễ tạ ơn. Thành ra nó có ý nghĩa đó, có ý nghĩa là tạ ơn mưa móc. Đối với không biết quý vị nghĩ sao, nhưng mà đối với tôi đó, cái ngày này thì mình là một cái ngày duy nhất trong năm mà mình nghĩ đến, mình cảm ơn đời, cảm ơn cha mẹ, cảm ơn bạn bè, cảm ơn cuộc sống. Giàu người đó bất hạnh hay là giàu sang đến mức nào, mình nhìn lên thì có thể không, mình không hơn nhiều người, nhưng mà nhìn xuống thì mình diễm phúc. Giàu mình đang những cái bệnh ngặt nghèo, nhìn xuống vẫn thấy những người khác khổ hơn mình. Thật ra đây là cái ngày tạ ơn, đối với tôi nó có ý nghĩa rất nhiều. Có cái một cái giây phút mà mình nghĩ đến, mình có lời cảm ơn thì mình thấy cuộc đời nó ý nghĩa hơn, thưa quý vị.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Vậy là vì sao lại có cái ngày mà gọi là Black Friday và cái nét đặc trưng đó của Hoa Kỳ, thưa giáo sư?
Vâng, thì bây giờ trước khi trả lời cho Nam Phương thì tôi xin trả lời lại là của chị Quỳnh Lan. Xin lỗi một chút, con chó sủa có thích. Thưa, trong cái ngày lễ tạ ơn đó, Thanksgiving đó, là cái ngày buôn bán, cái này là bắt đầu của cái mùa buôn bán. Bắt đầu từ tháng 11 cho tới tháng 12 thì nó bắt đầu vào tháng đầu tháng 11 rồi. Thì sắp sửa đi vào lễ tạ ơn đó, là bao nhiêu công ty sản xuất hàng hóa, chuẩn bị kho hàng, tồn kho để chi? Để họ bán vào cái mùa lễ tạ ơn. Nó ảnh hưởng đến kinh tế Hoa Kỳ rất nhiều. Và tại vì quý vị biết á, nền kinh tế của Hoa Kỳ là 70% tùy thuộc vào tiêu thụ. Một nền kinh tế 25.000 tỷ đô la, $25 trillion. Mà trong ngày lễ tạ ơn á, thì khoảng 16-18% là kinh doanh được xảy ra trong cái ngày lễ tạ ơn. Trong chỉ một cái tuần lễ tạ ơn này 16-18%. Và khi mà trong cái ngày đó thì người ta ăn uống, thì người ta ước lượng rằng đó, trong tuần này nè, là trên Hoa Kỳ đó khoảng 80 triệu người. Quý vị biết là dân số Hoa Kỳ là 350 triệu người. Khoảng 80 triệu người lái xe trong vòng 50 dặm, 50 mile, để đi đến thăm trong gia đình, ăn uống trong gia đình. 80 triệu người lái xe trong cái mùa lễ tạ ơn này. Cho nên nó kích thích kinh tế rất nhiều. Họ tiêu thụ, họ mua sắm, họ ăn uống. Bên Hoa Kỳ khác ở Việt Nam, tới với mình á, ngày Tết á, thì mình ăn uống nhiều. Ngày cuối năm hay đầu năm Tết nha, qua giao thừa thì ăn uống nhiều và mình mua sắm nhiều. Còn ngày Hoa Kỳ đó, thật sự cái ngày New Year đó là cuối năm lại không quan trọng. Đối với họ đó, ngày Thanksgiving là bắt đầu và ngày Christmas là hai cái ngày mà người ta mua sắm nhiều. Thì hồi xưa đó, trong năm đó, còn nhiều những tiệm bán buôn bán đó, nó gặp eo ột, nó khó khăn. Nhưng mà đi qua mà Thanksgiving người ta ăn uống và mua sắm nhiều đó, thì họ những cái tiệm này nó trở thành có cái lợi nhuận, có là cái profit. Cái danh từ mà mình nghe Black Friday á, mình cảm tưởng như là ngày thứ sáu đen, là cái ngày xấu. Không phải như vậy. Đó là bắt đầu từ một cái câu mà trong kinh doanh hay là trong hành chánh, tà chánh á, mà một công ty mà lỗ thì nó nói cái danh từ là we are in the red, có nghĩa là lỗ là màu đỏ, đỏ báo động đó, bị lỗ. Còn một công ty mà bắt đầu có lợi nhuận, có profit á, thì nói we are in the black. Đó là lý do. Và cái ngày thứ sáu là cái ngày công ty họ thấy có cái lợi nhuận. Đó là cái lý do mà nói là Black Friday. Rồi từ đó họ buôn bán nhiều trong ngày Black Friday, cái ngày sau cái Thanksgiving. Nhưng mà cả chục năm nay rồi họ bắt đầu họ bán trước Thanksgiving, là bán rất là sớm thưa cô.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Như vậy thì trong cái ngày lễ tạ ơn này thì cái hoạt động nào được xem như là nổi bật nhất trong vấn đề mua bán, chẳng hạn là vấn đề là đi mua sắm hay là đi du lịch hay là về vấn đề khách sạn cũng như nhà hàng, thì cái hoạt động nào được xem như là nổi bật nhất là thưa giáo sư?
Vâng, thưa, những cái nổi bật nhất á, là họ đi du lịch, họ đi tới đi lui thăm gia đình, và một số thì bay máy bay. Nhưng mà cái mùa lễ tạ ơn đó thì hiện tại năm nay đó, họ ước tính là người ta đi xe, như tôi trình bày đó, 80 triệu người lái xe trong vòng 50 mai. Khoảng 20-mấy% họ đi máy bay đến để thăm gia đình, để ăn uống. Nhưng mà cái mua sắm đó, trong những năm gần đây, và nhất là năm 24 này đó, năm 23 vừa qua đó, thì số người mà mua bán nhiều đó, mua trên mạng đó, là dân số Hoa Kỳ là 350 triệu người, mà 91 triệu người là mua trên mạng trong một tuần lễ này thôi. Mà mua trong department store, vô trong mall đó cũng không kém gì, cũng khoảng 76 triệu người. Người ta mua sắm trung bình là trong cái mùa này đó, là người ta mua sắm mỗi người khoảng 300-400 đô la, nó dưới 500 đô la. Và họ xài rất nhiều. Nhưng mà cái ngày Black Friday đó, cái ngày mà mọi người ai cũng coi để cái good deal đó, thì Hoa Kỳ ước lượng là người dân tiêu xài khoảng 10 tỷ đô la. Và cái Black Friday đó, họ những người đó họ mua trên mạng nhiều, mà bây giờ đó gọi là trên gọi là 80% họ dùng qua cái cell phone, qua điện thoại di động để mua. Và 21% đó là người ta mua trước ngày Black Friday, họ mua trước cả tuần lễ gì biết rồi. Ở trong mạng nó quảng cáo là Black Friday start early, là sớm. 21% họ mua. Và khoảng 18% đó là họ sell, họ mua trong ngày thứ sáu, đó là ngày hôm qua. Đó. Thì rồi còn tiếp nữa, quý vị biết là cyber sale đó là ngày thứ hai. Đó là cái ngày mà họ tiếp tục họ bán sale vũ bão, thì những đó là cái ngày là bán những đồ điện tử hay là điện cơ kế toán hay những cái gì bất cứ có điện tử đó, thì là ngày Cyber Friday. Thì cái ngày Cyber đó, thứ hai đó, là họ bán khoảng 13 tỷ đô la. Thành ra cái mua bán rất là quan trọng. Chỉ trong tháng 11, tháng 12, 2 tháng thôi, thì ở Hoa Kỳ buôn bán đó khoảng gần 1.000 tỷ đô la, 990 tỷ đô la, có nghĩa là 1.000, $1 trillion mua bán. Đối với những công ty bán lẻ đó, thì đây là một cái mùa 2 tháng này đó, có thể là họ bán đến 30% cái doanh thu trong năm, chỉ trong 2 tháng này thôi. Và những công ty ở ngoại quốc, nhất là những công ty mà xuất cảng vào Hoa Kỳ nhiều, như là Việt Nam hay là Mỹ Tây Cơ hay là Trung Quốc đó, thì họ chuẩn bị hồi từ tháng 9 rồi, là họ bắt đầu tuyển hàng hóa rồi, và họ sản xuất rất là nhiều để sẵn sàng bán vào, bắt đầu vào mùa này thưa gì.
Dạ vâng ạ, cảm ơn giáo sư. Vậy là những cái ngày lễ đó không biết rằng là có tác động đến kinh tế cũng như là luân chuyển hàng hóa, tuyển dụng và tăng thu nhập không thưa giáo sư?
Vâng, những công ty bán lẻ họ thu mượn rất nhiều trong mùa lễ này. Hiện tại đó, thì cái mức người mà họ đang ước định là sẽ thu, gọi là thu mượn đó, có là mướn part time đó, không phải full time mà chỉ trong 3 tháng thôi đó, là khoảng 520 ngàn người. So với năm trước đó, thì thấp hơn tí xíu, chút xíu thôi, nhưng mà cũng ngang ngửa. Từ những công ty, từ Macy, từ JCPenney, ngay cả công ty Amazon thì họ thu mượn vũ bão lắm, và ngay cả công ty chuyển hàng hóa như UPS thì nọ họ cũng mướn thêm nhân viên. Ở tranh nha, họ mướn theo cả tháng nay rồi để chuẩn bị mùa lễ. Mà cái vấn đề khó đây á là theo thăm dò, nhiều công ty thăm dò lắm, thì họ thăm dò đó, họ nói rằng công ty PwC hay Deloitte đó, thì họ nói năm nay theo thăm dò là 30% trả lời là sẽ tiêu xài nhiều hơn của năm trước. Cho nên họ sản xuất, họ tồn kho, họ giữ kho, rồi họ mướn người. Nhưng mà nếu bán không được thì sau đó họ lại càng sell thêm nữa. Thật ra đây là cái chuyện mà không công ty nào mà đứng yên. Mặc dầu cái tình trạng kinh tế năm nay, cái giá cả nó vẫn cao. Và người ta thì sau mùa bầu cử đã bắt đầu gọi là ổn thỏa rồi, thì người ta không lo về Hoa Kỳ đi vào suy thoái nữa. Thì họ hy vọng rằng họ sẽ tiếp tục xài tiền, thưa quý vị.
Thưa giáo sư, như vậy thì trong cái dịp lễ này đó thì các cơ hội kinh doanh trong cái mùa lễ ra sao ạ?
Vâng, những kinh doanh nó khác nhau đa dạng. Và thật sự ra là những cái hàng tiêu dùng là trong mùa lễ nhà này nhiều. Mà kinh doanh đây đó, nó tăng trưởng là không phải ở đây không, mà những quốc gia như là Việt Nam, Mỹ Tây Cơ hay là nhất bên Trung Quốc đó, là họ nhắm vào cái mùa này rất là dữ. Và thuế quan thì vẫn còn đó, và cái cơ hội mua bán thì nhiều, nhưng mà đây là cái lý do mà tại sao năm nay khó để ước lượng. Như mặc dầu khó biết lắm, sau cuối tuần này mà vào thứ hai mình sẽ biết là mua bán như thế nào, nhất là thứ ba sau ngày Cyber Day nữa thì mình sẽ biết là mua bán như thế nào. Nhưng mà hiện thấy tại thấy rằng họ mua khoảng ít lắm là bằng năm trước, và có thể gia tăng khoảng 7% so với năm trước. Và những cái hàng mua bán đó phần nhiều là những cái hàng mà tiêu dùng trong nhà, và dĩ nhiên là ăn uống trong gia đình rất là nhiều. Và cái khó đây là những công ty họ chuyển hàng qua đây trước, những công ty xuất nhập cảm họ trừ tồn kho, họ để trong inventory trước, và họ bán, và họ bán tùy bán như thế nào thì họ lại càng hạ giá hơn. Thành ra giá cả bây giờ rất cao, mặc dầu họ giảm đi nữa cũng rất cao, là tại quý vị biết rồi, một khi nặng lạm phát giá ra tăng đó, mà giờ nặng lạm phát nó xuống đó, không có nghĩa là giá xuống, có nghĩa là nó không tăng giá thôi, hay là tăng giá ít thôi, nhưng mà không phải là nó xuống. Thành ra nó cao. Rồi đây là những cái vấn đề mà khó biết được là như vậy. Là bây giờ mùa bầu cử xong rồi, không còn cái vấn đề là bấp bênh như thế nào nữa. Thì mình thấy rõ ràng là sau khi thắng cử rồi thì người ta yên tâm hơn, tóc mặt kết lên. Nhưng mà đời sống người dân vẫn khó khăn so với 4 năm trước. Thực phẩm vẫn cao hơn 4 năm trước khoảng 24%. Nhiên liệu không rài, xăng cộ thì nó rẻ rồi, mấy ngày nay nó rẻ. Nhưng mà so với xăng cộ, điện, nước này nọ, tất cả, nó so với lại 4 năm về trước, nó vẫn cao hơn khoảng 35-40%. Rồi cộng thêm là thực phẩm là một chuyện, rồi dịch vụ cũng vậy, đi du lịch cũng vậy. Và cái quan trọng hết á, là cái tiền lãi nó vẫn còn cao. Giá nhà cửa vẫn cao. Chưa, mặc dầu không mua bán nhiều nhưng mà giá vẫn cao, tiền lãi cao, cho nên một số người trẻ vẫn chưa mua nhà được. Và những người nào mà xài tiền nhiều đó, trong 4 năm qua đó, nhất là sau Covid đó, là những người thật sự là cứu tinh của nền kinh tế Hoa Kỳ. Nhưng mà những người bây giờ giữ một cái nợ rất lớn, nhất là những người trẻ. Sau khi họ nhận được tiền cứu trợ về Covid tới $1,400 một người đó, hai lần rồi sau đó một lần nữa với thời Biden đó, thì những người này họ quen xài rồi, bây giờ hết cái đó rồi họ vẫn tiếp tục xài bằng cách họ mượn credit card. Mà credit card mà trong cái khung cảnh mà quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi thì đôi khi cái tiền lãi nó lên tới 23-25%, những người này rất khó mà chịu đựng được. Thành ra cái khó đây á là cái số người đó là những người tiêu xài, họ có tiếp tục hay không. Theo dự đoán thì nói những người này họ vẫn tiếp tục xài, nhưng mà có gia tăng không? Chắc không giờ nhiều, nhưng mà có thể những nhóm khác. Thì họ nhúng vào cái tùy cái thế hệ, cái Hoa Kỳ họ định đoạt cái tiêu xài vào thế hệ. Ví dụ như Gen Z đó, là cái gọi là cái danh từ là cái thế hệ của 44 đến 59 tuổi đó, thì cái thế hệ này đó là họ nói là những người này đó là họ xài cẩn thận hơn, họ xài cẩn thận. Và hồi xưa đó, khi mà họ mua hàng hóa đó, cái danh từ nó gọi là brand loyalty đó, là mình trung thành với cái hàng hóa của mình hay là cái tiệm mình đó, bây giờ nó không còn nữa. Người ta bắt đầu là cẩn thận, là chọn hàng hóa, nhất là ngày Black Friday thì là những cái good deal. Đó là lý do mà tại sao họ quảng cáo. Họ quảng cáo, bây giờ cái này còn có 2 ngày nữa, 12 giờ khuya đây hết, để họ tạo áp lực. Và những người này họ tìm good deal. Và cái nhóm mà gọi là millennium á, thì lúc này 28-43 đó, thì họ vẫn còn tiêu xài. Những người lớn tuổi trong tuổi hồi hưu họ bớt tiêu xài. Mặc dầu những người có khá có tiền họ cũng cẩn thận hơn. Và khi mà họ tiêu xài đó, thì họ không có để ý đến cái tên tuổi nhiều, nhưng mà họ tuyển chọn tiêu xài. Cái quảng cáo nó rất là quan trọng, là tại vì đó, nhiều cái món hàng, nhiều khó hàng, nhiều khi mình nghĩ là thì mình cần nhưng mà chưa cần gấp. Nhưng mà khi vào lễ này mình thấy nó lên mà nó rẻ 25%, 30% mà mình nghĩ là trước sau mình cũng xài thì người ta xài. Thành ra đó là cái technique của họ để họ chiêu dụ, thưa quý vị.
Dạ vâng à, xin giáo sư có thể cho biết những cái năm mà thăng trầm khác nhau trong lịch sử của mùa lễ hội không, thưa giáo sư?
Vâng, mùa lễ hội họ thăng trầm, và tại sao họ theo dõi cái đó? Là tại vì đây là cái giai đoạn đầu tiên mà họ biết rằng nền kinh tế Hoa Kỳ sẽ kích thích như thế nào trong năm nay. Như đã trình bày đó, trong 2 tháng thôi là sự buôn bán của những công ty bán lẻ đó là tới 20-30% doanh thu của nguyên năm luôn. Đôi khi nhiều công ty tới 40% chỉ trong 2 tháng này thôi. Thành ra họ rất là hồi hộp và họ rất là lo sợ. Trong mùa này mà nhiều công ty đó mà mùa này không bán có thể năm sau khánh tận. Thành ra những cái chiều hướng mà mua bán này là họ theo dõi kinh tế rất nhiều. Câu hỏi của cô Nam Phương là gì? Tôi nói rồi cái tôi quên câu hỏi là chi, cô Nam Phương?
Dạ vâng, những cái năm mà thăng trầm khác nhau.
Dạ. Những năm thăng trầm thì quý vị biết rồi. Trong cái thời Covid á, thì người ta lo sợ, người ta không xài. Những cái năm mà nó thăng trầm á, là những cái năm mà khi mình thấy rằng khi người ta tiêu xài là như vậy, bên Việt Nam cũng vậy, bên Trung Quốc cũng vậy, bên Mỹ cũng vậy. Khi mà người ta thấy rằng á, nhà cửa, giá nhà cửa gia tăng, họ thấy rằng là cái địa ốc của mình, nhà cửa mình ở đó, nó tăng giá, thì mặc dù mình không có tiền trong túi, nó trong nhà ha, nhưng mà mình cảm thấy mình giàu hơn thì người ta xài. Hay là trong cái khung cảnh mà tiền lãi gia tăng thì họ không vay mượn credit card. Và cái quan trọng là nếu mà công ăn việc làm thay đổi dễ, nặng thất nghiệp dễ, thì họ sẵn sàng, họ tiêu xài, họ nói rằng nếu không được thì đi hãng khác. Thành ra những cái năm thăng trầm nó thay đổi, nhưng mà có nhiều năm đó, mua sắm đó, ví dụ như sau Covid thì nó suy sụp rất nhiều, rồi khi mà trở dậy Covid đó, thì người ta tiêu xài nhiều, nhưng mà cái đó nó không thể hiện trung thật, là tại vì sau khi gọi là ở nhà không làm gì hết, họ mua đồ để tái thiết nhà cửa, hay mua game, mua tivi, mua điện thoại, thì đến mức nào đó hết rồi họ không mua nữa. Thì sau đó họ bùng phát rồi họ mua, thì sau đó lại bị gián đoạn chuỗi cung, supply chain, là hàng hóa bên Trung Quốc không đến, bao nhiêu hãng cũng đóng cửa, rồi lại công ty chuyển hàng không được, thành ra cái mùa lễ bị ảnh hưởng nhiều. Nhưng mà chung chung đó là nếu mà năm nào mà sự tiêu xài trong mùa này, trong mùa Christmas này đó, mà gia tăng so với năm trước 3%, 5% là tốt lắm, thưa cô.
Thưa giáo sư, như vậy thì cái mùa lễ hội này không phải chỉ riêng ở Hoa Kỳ mà đã lan truyền lên các quốc gia khác. Thì không hiểu trên thế giới này cái mùa lễ hội của các nước có khác nhau hay không ạ, thưa giáo sư?
Vâng, cái mùa Thanksgiving này đó, nó bắt đầu như đã trình bày là ở cái những người đi hồi hương đó, những người pilgrim đó, đi hồi hương ở vùng Plymouth ở New England đó, là họ đạo Công giáo, họ mang ơn tạ ơn mưa móc đã cho mùa màng, và họ ăn uống chung với nhau. Và cái hay đó là khi mùa này đó là Tổng thống Kennedy là người đầu tiên là người ân xá con gà Tây trong mùa này, có nghĩa là người tạ ơn thì mình ăn xá, mình đó thì nó hơi giả dối, mình ăn thịt gà cho thiệt nhiều rồi mình ăn xá một con gà, nhưng mà nó có cái ý nghĩa. Thì trong cái ngày lễ như vậy chỉ Hoa Kỳ làm chuyện đó thôi, nhưng mà cái quốc gia là Canada và Hoa Kỳ là gọi là dùng cái ngày này để mà ăn uống, để thăm viếng gia đình nhiều. Ngộ ăn lê họ cũng dùng cái này nhiều. Úc Châu một ít thôi, và một số những cái đảo quốc ở Caribe cũng nhiều, còn rải rác bên Âu Châu thì nó ít hơn, chỉ có Anh Quốc là nhiều, thưa chị.
Vâng, cảm ơn giáo sư. Đến đây thì chúng ta cũng đã hết giờ rồi. Xin một lần nữa cảm ơn tất cả quý thính giả, cảm ơn giáo sư đã luôn luôn ở trong đồng hành với chúng tôi trong suốt một năm.
Hello. Dạ vâng, không biết rằng là vì lý do kỹ thuật ở bên Houston như thế nào, nó đã bị cắt ngang.
Đủ ý nghĩa, thật là đầm ấm bên gia đình. Xin hẹn lại vào kỳ tới ạ.
Dạ vâng. Xin kính chúc quý vị một ngày lễ cuối tuần, lễ tạ ơn, một ngày hạnh phúc, sức khỏe bên gia đình. Và tiếp tục trong những ngày tới là những ngày lễ của cuối năm. Dạ, xin kính chào. Hẹn tái ngộ vào cùng ngày giờ này, vào tuần sau.